là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Để không còn nỗi đau mang tên tai nạn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Chiều 14 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Đông Hòa tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía nam đường Trần Phú, phường Hòa Hiệp Trung. Về dự hội nghị có ông Huỳnh Nguyễn Ngọc Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thị xã, các chuyên gia phản biện xã hội, lãnh đạo các phòng ban liên quan và 32 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đồ án. Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày những điểm chính của đồ án quy hoạch, định hướng của quy hoạch. Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 nhằm chỉnh trang quy hoạch sắp xếp ổn định khu dân cư hiện hữu, tạo ra một quỹ đất phục vụ cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Hòa Hiệp Trung. Hội nghị đã dành thời gian để các đại biểu tham gia góp ý, phản biện về một số nội dung trong đồ án. Các đại biểu cũng đưa ra một số ý kiến như cần sớm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án để không ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của hộ dân bị ảnh hưởng, quan tâm bảo đảm tốt nhất các quyền lợi của nhân dân, nhất là những hộ bị ảnh hưởng, đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân nắm bắt được các nội dung của đồ án, quy hoạch lại nghĩa trang khu phố Phú Hòa do bị ảnh hưởng bởi đồ án, v.v. Đồng thời chỉ ra một số nội dung để đơn vị tư vấn rà soát, xem xét, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho phù hợp như cao độ, hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải, nguồn cấp nước sinh hoạt, hệ thống phòng cháy chữa cháy và kết nối đồng bộ với các quy hoạch khác trước đó. Sau khi đơn vị tư vấn giải trình, làm rõ một số nội dung liên quan, đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị thị xã tiếp thu các ý kiến phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu đối với đồ án. Đối với một số nội dung còn chưa phù hợp, phòng tiếp tục chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện đồ án quy hoạch, đảm bảo sự đồng bộ và phù hợp, sớm tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã phê duyệt đồ án theo quy định. Chiều 14 tháng 11, tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức tổng kết và trao giải Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc trung học cơ sở chu kỳ 2024-2026. Về dự và trao giải có ông Nguyễn Hữu Danh, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Tham gia hội thi năm nay có 58 giáo viên dạy giỏi 11 môn học của 10 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Các giáo viên phải trải qua hai phần thi, giáo viên trình bày báo cáo, biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của mình tại đơn vị và thực hành dạy một tiết học theo kế hoạch giáo dục của bộ môn. Theo đánh giá của ban tổ chức hội thi, phần lớn các thầy cô tham gia hội thi đã có kinh nghiệm và chuyên môn vững vàng, chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các tiết dạy. Trong nhiều môn học, giáo viên đã phát huy được sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong phương pháp truyền đạt, làm nổi bật trọng tâm của bài học và phù hợp với tư duy của học sinh trung học cơ sở. Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ càng, các thầy cô giáo đã đem đến hội thi những sáng kiến đổi mới và những bài giảng xuất sắc, thể hiện trình độ chuyên môn vững vàng và lòng tận tâm, yêu nghề của những người làm công tác giáo dục. Qua 3 ngày diễn ra sôi nổi, kết quả, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa đã trao giải nhất toàn đoàn cho trường Trung học cơ sở Lương Tấn Thịnh, giải nhì Trung học cơ sở Quang Trung, hai giải ba Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo và Trung học cơ sở Trần Kiệt, hai giải khuyến khích và 48 giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân. Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc các xã phường trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã thực hiện đạt hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội. Từ các nguồn tiếp nhận và trích từ nguồn quỹ vì người nghèo thị xã, Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã đã trao hơn 6.000 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng 6 nhà đại đoàn kết. Các tổ vận động mặt trận đoàn thể thị xã phối hợp với chính quyền các xã vận động tuyên truyền các hộ dân bị ảnh hưởng nhận tiền đền bù dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn thị xã Đông Hòa để giao mặt bằng cho các đơn vị thi công đúng tiến độ đề ra. Thời gian đến, Mặt trận Tổ quốc các xã phường trên địa bàn thị xã tiếp tục hướng mạnh đến các hoạt động của mặt trận về cơ sở, về địa bàn khu dân cư, hướng dẫn ban công tác mặt trận khu dân cư về kỹ năng vận động quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ủy ban nhân dân thị xã vừa triển khai kế hoạch thực hiện chương trình tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thị xã. Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 60% cấp bộ đoàn hội trên địa bàn thị xã áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện và đến năm 2030 đạt tỷ lệ 80%. Có ít nhất 60% các hoạt động thanh niên tình nguyện được ghi nhận, cập nhật trên cổng thông tin điện tử về quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện và đến năm 2030 đạt 80%. Có 80% chiến dịch hoạt động thanh niên tình nguyện do đoàn, hội khởi xướng và triển khai được áp dụng theo các mô hình quản lý, điều phối đã được đào tạo, tập huấn và đến năm 2030 đạt 100%. Đến năm 2030, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã kết nối, điều phối và phát triển ít nhất 2 tổ chức câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện trên địa bàn thị xã. Ủy ban nhân dân thị xã tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò của hoạt động thanh niên tình nguyện và công tác quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ đoàn, hội các cấp, tạo môi trường thuận lợi để phát huy năng lực quản lý, điều phối hoạt động thanh niên tình nguyện cho cán bộ đoàn, hội các cấp, củng cố hệ thống quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện trên địa bàn thị xã gắn với phát triển mạng lưới tình nguyện quốc gia. Từ ngày 4 đến ngày 15 tháng 11, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tổ chức 10 buổi truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên tại 10 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Tại buổi truyền thông, hơn 800 học sinh khối lớp 8, lớp 9, các trường được cán bộ Trung tâm Y tế thị xã tuyên truyền giáo dục giới tính cho học sinh về những thay đổi về thể chất và tâm lý của tuổi dậy thì như sự phát triển cơ thể ở tuổi dậy thì, những thay đổi tâm lý tuổi dậy thì, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, phòng chống bạo lực, quấy rối, lạm dụng và xâm hại tình dục. Đồng thời phổ biến một số nội dung chính các luật nhằm nêu cao vai trò phụ nữ trong xã hội hiện nay như luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ, nâng cao vai trò vị thế của trẻ em gái và phụ nữ nói chung. Qua tuyên truyền, giúp các em học sinh hiểu biết thêm về kiến thức, về giới, về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, trang bị kỹ năng sống và rèn luyện kỹ năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe sinh sản, đảm bảo các quyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz.
Chẳng thể nào quên, xin tri ân một đời. cuộc đời con chẳng thể nào quên. Xin tri ân một đời thay thầm lặng, suốt cuộc đời con chẳng thể nào quên.
Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Để không còn nỗi đau mang tên tai nạn giao thông. Thưa quý thính giả, tai nạn giao thông vẫn luôn là vấn đề nhức nhối trong đời sống hàng ngày của toàn xã hội. Mỗi một vụ tai nạn giao thông xảy ra đều để lại những hệ lụy đau lòng. Thực tế này đòi hỏi mỗi người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm luật giao thông vì sự an toàn của chính mình và người khác. Mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi từ 15 đến 27. Để không còn những nỗi đau mang tên tai nạn giao thông, thì rất cần phát huy ý thức trách nhiệm của mỗi người, cả cộng đồng và toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra hơn 19.700 vụ tai nạn giao thông, khiến hơn 9.000 người bị cướp đi sinh mạng, cùng gần 15.000 người bị thương tật suốt đời. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến trẻ em xảy ra gần 2.000 vụ, làm gần 800 trẻ em thiệt mạng và hơn 2.000 trẻ em bị thương. Hậu quả của các vụ tai nạn giao thông không chỉ để lại những nỗi đau dai dẳng cho gia đình các nạn nhân, mà còn ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và hình ảnh của một đất nước an toàn, thân thiện. Ngày 27 tháng 10 năm 2005, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm là ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông toàn cầu. Năm 2024 này là năm thứ 13 Việt Nam cùng thế giới tổ chức hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông. Hoạt động này nhằm bày tỏ niềm thương xót đối với những nạn nhân xấu số của những vụ tai nạn giao thông, đồng thời chia sẻ mất mát, gánh nặng với người thân của những nạn nhân tai nạn giao thông. Đây cũng là lời tự nhắc nhở của mỗi người về sự trân quý không gì so sánh được của một cuộc sống an toàn. Đây cũng là dịp để mỗi chúng ta tự nhắc nhở mình về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật và trật tự an toàn giao thông từ những điều đơn giản nhất như không lái xe khi đã uống rượu bia, tuân thủ tốc độ, đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe máy, không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, thắt dây an toàn khi đi ô tô, không giao xe cho con, cháu khi chưa đủ tuổi, v.v. Mỗi người một chút ý thức, một chút tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhường nhịn giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để cùng xây dựng môi trường tham gia giao thông văn minh, an toàn. Và hơn hết, chính một bậc phụ huynh, mỗi thầy cô giáo, mỗi người phải làm gương về việc thực thi quy định pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho trẻ em. Tai nạn giao thông phần lớn gắn liền với ý thức con người. Chính vì vậy, điều khiến chúng ta cần phải suy ngẫm chính là ý thức, trách nhiệm của những người điều khiển phương tiện, người tham gia giao thông, trách nhiệm của cả cộng đồng, xã hội. Nếu như khi tham gia giao thông, ai cũng đều chấp hành tốt pháp luật và an toàn giao thông, thì sẽ không còn nhiều người phải mang trên mình di chứng và những nỗi đau mất người thân. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.